Chúng ta sẽ cùng nhau học phần cuối của chương thứ nhất trong sách Côlôse ngày hôm nay. Linh sẽ giúp đọc cho chúng ta phần Kinh Thánh trong thơ Côlôse chương thứ nhất từ câu 24 cho tới câu 29 hôm nay.
Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.
Ở trong câu 24, Phaolô nói: "Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em và cũng vì thân thể Ngài là hội thánh mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ." Và rồi tiếp tục trong câu 25, ông nói: "Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn." Trong câu 25, ông dùng cái chữ là người phục vụ. Cái chữ người phục vụ này đó, trong cái bản gốc là diakonos. Cái chữ diakonos được dịch sang cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, có nghĩa là hầu việc, cái người phục vụ. Và tôi muốn cho mọi người biết một cách rõ ràng rằng cái từ này không có nghĩa là mục sư. Michel, anh hiểu rằng trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, khi đọc cái câu này đó, thì người ta nghĩ rằng cái chữ người phục vụ ở đây có nghĩa là mục sư ở trong hội thánh. Elijah có ý kiến và được Michel xác nhận là tất cả chúng ta đều là những người phục vụ. Như vậy thì cái từ người phục vụ được áp dụng ở đây, thì tại sao cái từ này lại được dùng theo cách của Phaolô dùng ở đây? Chúng ta sẽ quay trở lại cái ý này. Sứ đồ Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi cái trách nhiệm này, ấy là tôi là người phục vụ và tôi cũng là người quản lý, người quản gia. Và ông nói rằng anh chị em là những người được thừa hưởng cái quyền lợi từ nơi đó. Thơ Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 10, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau như người quản lý trung tín, khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta những ân tứ khác nhau để rồi chúng ta phải dùng đó mà giúp đỡ nhau, phục vụ nhau. Một chỗ khác trong thơ Galati chương 5 câu 13, sứ đồ Phaolô nói: "Thưa anh em đã được gọi để hưởng tự do, chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau." Trong phúc âm Mác chương 10 câu 42 tới 45 ghi lại như thế này: "Đức Chúa Giêsu gọi họ đến và nói: Các con biết rằng những người được tôn làm nhà cầm quyền dân ngoại thì thống trị dân, các quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ. Còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì con người đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dân mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người." Như vậy thì cái điểm gì mà tôi đã phải dùng những phần kinh thánh này để đọc cho mọi người nghe? Khi nghe những gì sứ đồ Phaolô nói đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng mà nói là ô, cái đó là tại vì Phaolô, ông là một sứ đồ cho nên ông nói như vậy. Nhưng mà những gì Phaolô nói là những gì có thể áp dụng đối với đời sống của chúng ta. Như vậy thì những điều ông nói đó có thể áp dụng trong đời sống chúng ta như thế nào đây? Và cái điều mà chúng ta có thể áp dụng ấy là cái mạng lệnh được truyền trực tiếp cho chúng ta, ấy là mỗi chúng ta phải là người phục vụ nhau. Không phải là những gì Phaolô nói là ý ông muốn nói rằng cái điều mà tôi chia sẻ đó là chỉ áp dụng cho tôi mà thôi. Nhưng mà những điều mà ông nói là cũng áp dụng cho chúng ta nữa. Ấy là chúng ta phải phục vụ nhau và chúng ta phải là người quản lý trung tín với những ân tứ mà Chúa đã ban cho chúng ta. mình có thể thấy được là những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta không phải là để cho chúng ta mà thôi, nhưng để mục đích là chúng ta phục vụ lẫn nhau. Và tiếp tục những gì Phaolô nói trong câu 25, cái lý do mà ông nói những gì ông đã nói là bởi vì để cho ông rao giảng lời của Ngài cho anh em một cách đầy trọn. Là môn đệ của Đức Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải là những người môn đệ hóa người khác. Và tôi muốn dùng buổi trưa hôm nay để nhắc nhở cho mọi người về mạng lệnh mà Đức Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta. Là những người tin Chúa, tất cả mỗi chúng ta đều phải thuộc cái mạng lệnh này, bởi vì đây là cái lời truyền phán của Đức Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Và cái mạng lệnh đó được ghi lại trong Matthew chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Nói rằng, Đức Chúa Giêsu đến gần và phán rằng, tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Như vậy thì, điều đầu tiên mà Ngài truyền dạy chúng ta là hãy đi. Và cái điều thứ hai là khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Điều thứ ba là Ngài muốn chúng ta phải dạy họ giữ tất cả những điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã truyền. Là bậc phụ huynh trong gia đình, chúng ta cũng được giao một cái mạng lệnh này trong cái việc mà chúng ta dạy dỗ con cái của mình. Cái mạng lệnh đó cũng dành cho người chồng đối với người vợ của mình. Và tôi hy vọng rằng mọi người còn nhớ rằng nếu có những ân tứ đã được ghi lại ở trong Kinh Thánh Tân Ước, thì một trong những ân tứ được cho biết là ân tứ về sự giảng dạy. Dĩ nhiên sẽ có một số người được ban cho cái ân tứ dạy dỗ hay ân tứ giảng dạy một cách đặc biệt. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng chúng ta nói rằng mình không có được ban cho cái ân tứ đó cho nên mình không có được dạy. Không phải như vậy. Như vậy, nếu như mọi người vâng giữ cái mạng lệnh mà Đức Chúa Giêsu đã truyền, thì tất cả chúng ta đều là những người phải làm trách nhiệm dạy dỗ. Cũng giống như sứ đồ Phaolô, chúng ta phải cố gắng làm sao để cho lời của Đức Chúa Trời được rao giảng một cách đầy trọn. Ông nhấn mạnh tới cái cụm từ nói rằng lời của Đức Chúa Trời phải được biết một cách trọn vẹn. Và cái đó là lý do vì sao mà mỗi Chủ nhật như vậy, cái cách của anh Mitchell giảng đó là ảnh dùng một cái phương pháp là dùng lời của Chúa để mà rao giảng mà thôi. Thì có những cái cách, ít nhất là có hai cách rao giảng. Đó là cách diễn giải và quy nạp. Rao giảng theo cách quy nạp là dựa vào cái tiêu đề. Và đó là lý do vì sao mà Mitchell rất là ít khi ảnh dùng cái phương pháp mà quy nạp và giảng dạy theo chủ đề của nó. Và cái lý do Mitchell không thể giảng dạy theo cái phương pháp quy nạp hay phương pháp theo chủ đề là bởi vì anh không có cái thẩm quyền để mà anh chọn lời của Đức Chúa Trời để dùng cho cái mục đích để giảng dạy theo chủ đề. Nhưng mà anh phải giảng dạy theo những gì mà Kinh Thánh đã ghi lại. Đừng có lo, anh không có dự định là anh sẽ nói về vấn đề này ngày hôm nay. Và rồi Phaolô, ông tiếp tục, ông giải thích lý do về cái cách nào đó mà làm sao ông có thể làm cho lời của Đức Chúa Trời để được biết một cách đầy trọn ở đây. Lời giải thích của ông là nằm trong câu 26, ông nói rằng, tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ đã được giải bày cho các thánh đồ của Ngài. Và chúng ta cũng nghe những lời này đã rất là giống như những gì ông đã nói trong lá thư ông gửi cho hội thánh Corinto. Lời thư Phaolô gửi cho hội thánh Corinto được ghi lại trong Corinto thứ nhất chương 4 câu 1 và câu 2 nói như thế này. Vậy mọi người nên xem chúng tôi như những đầy tớ của Đấng Christ, những người quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy. Như vậy thì trở lại trong câu 26 này, cái sự mầu nhiệm mà ông đề cập tới ở đây là gì? Mitchell hy vọng là những người mà đã tham gia với thánh chúng ta đủ lâu rồi đó sẽ làm giống như là mấy đứa trẻ vậy, giơ tay lên. Chọn tôi nè, tôi sẽ là người biết cái câu trả lời nè. Như chúng ta đã từng được học thơ Epheso thì chúng ta đã được học qua chương thứ 3 của sách đó. Cái sự mầu nhiệm này đã được sứ đồ Phaolô nói ở trong thơ Epheso chương 3 từ câu 4 đến câu 6. Viết như thế này, khi đọc đến điều đó, anh em có thể nhận thức được sự hiểu biết của tôi về mầu nhiệm của Đấng Christ là điều chưa từng tiết lộ cho con cái loài người trong các thế hệ trước, nhưng bây giờ được Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các nhà tiên tri của Ngài. Sự mầu nhiệm đó là nhờ tin lành, dân ngoại được trở nên những người thừa kế, những chi thể của cùng một thân và những người cùng chia sẻ lời hứa trong Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy thì sự mầu nhiệm mà Phaolô nói ở đây là gì? Ấy là Đức Chúa Giêsu không phải là đấng Messi mà người Do Thái họ trông đợi bấy lâu nay mà thôi, nhưng qua Đức Chúa Giêsu và qua người Do Thái mà từ đó tin lành cũng được truyền cho dân ngoại nữa. Bởi vì Mr. không thấy người Do Thái nào đây cả, cho nên anh muốn là mọi người đều phải nói hallelujah. Như vậy thì cái sự mầu nhiệm ở đây là những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã dùng cái sứ đồ để bày tỏ cho chúng ta. Và cái sự mầu nhiệm đó là những gì mà Phaolô nói rằng nhờ vậy mà bây giờ chúng ta được trở nên những người quản lý, những người quản trị. Và trở lại Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, thì trong câu 2, Phaolô nói rằng điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy. Như vậy thì những gì mà một người quản trị làm để mà chứng tỏ rằng mình là người đáng tin cậy, mình là người trung thành đây. Để được gọi là cái người quản trị đáng tin cậy hay là cái người quản gia trung thành đó, chúng ta phải làm gì? Trang nói là phải vâng lời và làm theo ý của chủ. Chị Quỳnh đi bổ sung, cái người quản trị đó phải là cái người mà biết làm điều gì để đem cái lợi tốt nhất cho chủ mình, ngay cả khi chủ mình không có mặt ở đó. Phải biết ý chủ, bởi vì nếu không biết ý chủ thì làm sao mà vâng lời, đúng không? Và một cái ý nữa ở đây ấy là phải tận dụng tất cả những cái gì mà chủ giao cho mình để mà làm lợi ra. Ví dụ này, bởi vì chúng ta chỉ có thể vâng lời khi mà biết cái ý chủ của mình là như thế nào thôi. Cho nên có thể chúng ta sẽ nói là ước gì chủ của mình biết nói tiếng Việt. Thực ra không phải là chỉ nói đùa trong cái vấn đề đó để cười thôi. Nhưng mà cái việc mà mỗi người trong chúng ta đều có quyển Kinh Thánh được dịch sang ngôn ngữ của mình đó, là không phải là việc nhỏ. Do vậy mà mỗi chúng ta phải nên biết ơn về có lời của Chúa được dịch ra trong ngôn ngữ của chúng ta. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là chúng ta hiện đang có phải là người quản trị đáng tin cậy đối với cái sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta hay không? Trở lại phần Kinh Thánh trong Cô-lô-se chương thứ nhất, tiếp tục trong câu 27, Phaolô nói rằng vì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hy vọng vinh quang. Trong cái câu này, ông Phaolô nói cái chữ là ở trong anh em, tức là mỗi chúng ta ở đây. Và cách mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ cái sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm này là Đấng Christ ở trong chúng ta, và đó là niềm hy vọng vinh quang. Tôi thích có một cái câu nói này mà tác giả lại không để tên. Cái câu đó nói rằng tôn giáo là sự nỗ lực của con người dùng để tiếp cận với Đức Chúa Trời. Nhưng Cơ Đốc giáo chân chính là sự nỗ lực của Đức Chúa Trời dùng để hòa giải con người với chính Ngài. Và chúng ta có thể nhìn thấy được cái ý này đó, được bày tỏ qua chúng ta và Ngài đã tìm kiếm chúng ta. Một lần nữa, chúng ta có phải là cái người quản trị đáng tin cậy đối với cái sứ điệp này không? Đấng Christ ở trong anh em là niềm hy vọng vinh quang. Đây là một cái câu trả lời cho rất là nhiều cái thắc mắc. Nếu mà một ai đó hỏi rằng tại sao mà anh chị sống ở Việt Nam này, thì câu trả lời là bởi vì Đấng Christ ở trong tôi, đó là niềm hy vọng vinh quang của tôi và tôi đã nhận được và tôi phải chia sẻ điều đó cho người khác. Cho nên nếu khi nào có ai đó hỏi tôi rằng lý do tại sao mà tôi không tiếp tục sống ở Canada, thì hy vọng là cái câu trả lời không phải là bởi vì ở đó lạnh quá, tôi không thể sống ở và tôi không thích sống ở đó. Nhưng mà ấy là bởi vì Đấng Christ ở trong tôi và đó là niềm hy vọng vinh quang và tôi đã nhận được điều đó và tôi muốn chia sẻ lại cho người khác. Và nếu như có ai đó hỏi chúng ta rằng tại sao mình không sợ cái COVID vậy, thì cái câu trả lời phải nên rằng là bởi vì Đấng Christ ở trong tôi và đó là niềm hy vọng vinh quang, cho nên tôi biết rằng Đức Chúa Trời Ngài là Đấng điều khiển mọi sự. Và nếu như khi nào có ai đó hỏi rằng tại sao mà mình không đốt nhang, tại sao mình không có thờ cúng tổ tiên, thì câu trả lời phải là bởi vì Đấng Christ ở trong tôi và là niềm hy vọng vinh quang, cho nên chỉ có Đấng Christ, chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng đáng để tôi tôn thờ. Và do vậy mà khi chúng ta có những cái câu hỏi thì tất cả những câu trả lời đó phải được gói gọn ở trong cái từ gọi là Đấng Christ, bởi vì Đấng Christ ở trong tôi. Ông nói rằng đó là lý do vì sao mà tôi đã phải làm những gì mà tôi đang làm, và ấy là Đấng Christ, Ngài phải được rao giảng ở đây. Và điều mà Phaolô nói trước ở đây là gì? Điều mà Phaolô nói đầu tiên ấy là chúng ta phải cảnh cáo họ. Như tôi đã nói trước đây, ấy là đối với những người không tin Chúa, chúng ta phải cảnh cáo cho họ biết rằng là họ đang là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và rồi một ngày nào đó, Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại để Ngài xét đoán họ. Cái sự cảnh cáo đó là cái sự cảnh báo quan trọng mà chúng ta cần phải dùng đối với những người không tin Chúa. Tuy nhiên, cái đó không phải là cái sự cảnh báo mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây. Dựa vào cái ngữ cảnh và cái từ ngữ được dùng ở đây, thì cái sự cảnh báo mà Phao-lô dùng ở đây là dành cho những người đã tin Chúa. Ấy là mỗi chúng ta phải là người cảnh báo đối với nhau. Cái sự cảnh cáo hay là cảnh báo ở đây đó còn có nghĩa rằng mình chỉ cho một ai đó thấy rằng một cái điều gì đó đang sai trật, một cái hướng gì đó đang không đúng. Khi chúng ta thấy một ai đó đang đi một cái hướng nào đó hoặc là đang làm một cái việc gì đó không đúng, thì chúng ta cảnh báo, chúng ta nhắc nhở cho họ biết cái điều đó. Cái dấu hiệu để cho thấy một cơ đốc nhân trưởng thành ấy là chẳng những chúng ta là những người phải có trách nhiệm cảnh báo nhau, cảnh báo người khác, nhưng mà chính mình cũng phải chấp nhận, phải tiếp nhận cái sự cảnh báo của người khác nữa. Tôi nhớ hôm tối thứ tư, điều mà chúng ta đã được nghe ấy là đừng bao giờ giận một ai đó khi mà cái người đó nói cho chúng ta biết sự thật là như thế nào. Không may là hiện tại, chẳng những ở tại Hoa Kỳ mà thôi, mà nhiều nước khác trên thế giới nữa, đã tồn tại những hội thánh rất là lớn. Những hội thánh khổng lồ. Những hội thánh rất là nhiều tín hữu. Những người mà lãnh đạo trong hội thánh đó, mới sợ anh không muốn gọi họ là mục sư. Bởi vì cái cách giảng dạy của họ, lối giảng dạy của họ nó phổ biến đến mức mà nhiều người được biết rằng là cái cách mà họ được nghe trong những nhà thờ đó là những cái lời không phải là những cái lời tiêu cực mà chỉ toàn là những lời tích cực mà thôi. Cái cách họ rao giảng là làm sao để bảo đảm rằng mọi người luôn luôn có cái nụ cười trên gương mặt của họ. Khi mà được nghe, chúng ta nghe cái sự phỏng vấn về những cái người lãnh đạo trong hội thánh này đối với những cái lời giảng của họ đó, thì cái điều mà họ lý luận ở đây là các tín hữu đó, mọi người mỗi ngày như vậy họ phải nghe biết bao nhiêu điều tiêu cực ở trong cái cuộc sống trên cái thế giới này rồi. Do vậy mà điều mà họ cần được nghe là những lời tích cực. Có một cách để chúng ta biết được cái lời giảng dạy nó có đúng theo lời Kinh Thánh hay không, ấy là chúng ta hãy tìm xem đây, cái lời giảng dạy đó nó có làm cho mình bị đau hay không, cái lời giảng dạy đó có giúp cho chúng ta được sự nhắc nhở cảnh báo nào hay không, hay là có được cái sự dạy dỗ nào cho chúng ta hay không. Do vậy mà nếu như sau khi nghe một bài giảng nào đó mà chúng ta cảm thấy không có được thoải mái lắm, không có dễ chịu lắm, thì phải nên cảm ơn Chúa về điều đó. Do vậy mà những người rao giảng lời Chúa mà chỉ nhằm mục đích để nói những lời tích cực hay không đó, thì hoặc là những người đó là những người mà giáo sư giả, họ chỉ cố tình để dẫn dụ mọi người đi sai lạc, hoặc là những người đó là những người không có đủ sự khôn ngoan để hiểu rằng cái sự rao giảng gọi là tiêu cực của mình đó, nó có thể dẫn tới cái kết quả tích cực. Tôi nói lại, những cái sứ điệp tiêu cực đó thường dẫn tới những cái mục đích tích cực. Ở đâu khác nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh của mình về cái sứ điệp tiêu cực nó dẫn tới cái mục đích tích cực đây. Một trong những cái ví dụ là cái bảng hiệu cảnh báo mà chúng ta thấy là cái thang máy đang bị hư, đừng sử dụng. Hoặc là một cái bảng khác cảnh báo đừng có bơi lội ở đây, bởi vì cá mập đang ở khu vực này. Có thể ở Việt Nam chúng ta đó không có phổ biến, nhưng mà có một số nơi trên thế giới, chẳng hạn như bên châu Âu, hoặc là mình biết rằng ở bên Campuchia đó, là một cái quốc gia mà đi qua đó mình sẽ thấy có những cái bảng nói rằng đừng có bước vào đây bởi vì mìn nó vẫn còn gài đó, chưa có được tháo gỡ. Hoặc là một cái bảng cảnh báo, đừng có đụng vào, đây là nguồn điện 4.000V. Như vậy thì tất cả những cái bảng cảnh báo đó đều là những cái lời tiêu cực cả, nhưng mà cái mục đích của nó là đem đến sự tích cực. Như vậy, cái vấn đề ở đây là chúng ta phải sẵn sàng để cảnh báo và nhắc nhở nhau. Ai thích được sự nhắc nhở? Không ai thích cả, đúng không? Và bởi vì chúng ta không thích điều đó, cho nên chúng ta cũng biết rằng người khác cũng không thích điều đó. Tuy nhiên, đừng để cái vấn đề đó ngăn trở chúng ta phải làm những gì mà chúng ta cần làm. Chúng ta đã nói qua trong buổi tối thứ tư, ấy là mình phải sẵn sàng để đi ngược lại với những cái giá trị bình thường của cái phong tục tập quán của chúng ta. Và chúng ta phải sẵn sàng để cảnh báo nhắc nhở nhau. Và chúng ta phải làm điều đó, không cần biết là cái vị trí của người đó là như thế nào hay là tuổi tác của người đó ra sao. Dĩ nhiên, chúng ta phải làm điều đó trong tình yêu thương. Chúng ta phải làm điều đó bằng cái sự cân nhắc. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải làm điều đó. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng nếu mà chúng ta theo những cái mà gọi là cách thực hành bình thường, phổ biến đối với cái nền văn hóa, đối với phong tục tập quán của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã làm hại rất là nhiều người. Cụ thể là Adam Mitchell đang nói về vấn đề mà nếu mà chúng ta bị ảnh hưởng của cái nền văn hóa của mình đối với cái người lớn tuổi hơn đó, thì anh Mitchell anh muốn chọn ông Paulo ở đây là cái người mà lớn tuổi nhất trong nhóm của mình. Nếu như chúng ta dựa vào cái nền văn hóa của chúng ta đó, thì không ai có quyền để cảnh cáo ông Paulo cả. Như vậy thì những người trẻ đó thì luôn luôn nhận được cái lời cảnh báo, còn những người lớn đó thì những người lớn tuổi thì sẽ cảm thấy rằng mình sẽ không có được ai cảnh báo nhắc nhở gì cả. Như vậy thì vấn đề ở đây là gì? Ở trong cái xã hội mà chúng ta đang sống đó, khi mà nói về tuổi tác đó, thì chúng ta sẽ nói về cái tuổi thọ của một người, đúng không? Nhưng mà thực tế là chúng ta thấy được cái tuổi thọ của một người sống bao nhiêu năm đó, nó không có liên quan gì với là cái sự trưởng thành của một cái đời sống tâm linh cả. Thực tế là ông Paulo, là ông Paul đây, đã tin Chúa, đã được cứu rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà giả sử như ông mới được cứu, mới tin Chúa cái đây chừng một năm thì sao? Nếu như vậy thì không ai trong chúng ta sẽ giúp ông trong vấn đề này. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta đã không có phục vụ người khác đúng theo cái cách mà chúng ta cần phải phục vụ nếu như chúng ta đi theo cái văn hóa của mình hơn là chúng ta theo những gì mà trong lời Kinh Thánh dạy dỗ. Hãy nhớ những gì mà sứ đồ Phao-lô ông đã dạy Timôthê. Tôi hy vọng rằng phần Kinh Thánh này cũng là phần Kinh Thánh mà mọi người cũng đã thuộc lòng, trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16 và 17. Hai câu này nói rằng cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để rồi chúng ta có thể được toàn vẹn và được trang bị. Và ở đây, Phao-lô nói tiếp rằng chúng ta phải làm điều đó bằng tất cả sự khôn ngoan. Bên cạnh lời của Đức Chúa Trời có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách và sửa trị đó, tôi muốn mọi người hãy nghĩ tới bên cạnh đó nó có một cái bảng để rằng cái điều này nó đòi hỏi là một cái đức tin lớn. Và trong tuần qua có những cái cuộc trao đổi với nhau về những gì mà chúng ta cần phải nên làm, thì vấn đề ở chỗ rằng giả sử như nếu mà mình phải làm điều đó đó, thì cái kết quả hay là cái hậu quả nó xảy ra như vậy thì mình phải làm như thế nào đây? Thì vấn đề ở chỗ là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã nói rất là rõ ràng trong lời của Ngài, cho nên nhiệm vụ của chúng ta là phải vâng lời mà thôi. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để tôi có thể làm mọi sự với sự khôn ngoan đây? Thì cái câu trả lời là đừng có lo, bởi vì cái sự khôn ngoan không đến từ chúng ta, nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Châm ngôn chương 2 câu 6 đến câu 8 nói rằng vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng, Ngài dành sự khôn ngoan thật cho người ngay thẳng. Ngài là thuẫn đỡ cho người sống chính trực, để bảo vệ con đường của người công chính và giữ gìn các lối của các thánh đồ Ngài. Và Ở đây Phaolô nói tại sao mà chúng ta phải rao giảng về Đấng Christ, tại sao chúng ta phải cảnh cáo, tại sao chúng ta phải dạy dỗ mọi người. Trong cuối của câu 28 này, ông nói rằng để rồi ông có thể trình diện mọi người một cách toàn hảo trong Đấng Christ. Và tôi muốn cho mọi người biết rằng cái công việc căn bản, công việc chính yếu của một mục sư trong hội thánh ấy là lấy lòng ngay thẳng mà giảng dạy lời của lẽ thật và trang bị cho các thánh đồ. Thực ra thì như đã nói, cái từ ở đây đó nói rằng người phục vụ, người hầu việc Chúa đó, nó không phải là cái sự dịch ở đây là sai cái ý nghĩa, nhưng mà bởi vì chúng ta đã làm cái ý nghĩa đó, nó đã không còn nữa. Kinh Thánh cho biết cách rõ ràng là tất cả chúng ta đều cần phải phục vụ nhau. Nhưng mà vì lý do nào đó mà ngày hôm nay thế mà nói tới một cái người phục vụ hay là một người hầu việc đó, thì mình chỉ nghĩ cái đó là cái công việc của mục sư mà thôi. Nhưng mà cả Phaolô lẫn những người dịch Kinh Thánh ở đây đều hiểu được, hiểu rằng tất cả mỗi chúng ta đều phải là những người phục vụ, và tất cả chúng ta phải là những người có trách nhiệm để gây dựng nhau trong tình yêu thương, và mỗi người trong chúng ta phải khuyên dục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành, và chúng ta tất cả đều được kêu gọi để phải được trưởng thành, để trở nên người tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Vậy thì câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay rằng chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào đây? Nếu như câu trả lời của mọi người là tôi không biết, hoặc là không biết là phải làm như thế nào đây, thì cái việc mà chúng ta có thể làm được ngày hôm nay là chúng ta phải liên lạc với ngoài đó để khuyên dục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành. Và trong câu 29 là câu cuối cùng của phần Kinh Thánh này, Phaolô nói tiếp rằng chính vì điều này mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi. Như vậy, Phaolô kết thúc phần Kinh Thánh này bằng cái lời nói rằng chính vì điều này mà tôi ra sức làm việc và chính vì điều này mà tôi chiến đấu. Và cái từ chìa khóa ở trong cái câu mà ông nói rằng ông ra sức làm việc, ra sức chiến đấu đó, ấy là cái năng lực mà ông có đó, ấy là năng lực mà Chúa hành động mạnh mẽ trong ông. Và đây là điều mà rất là quan trọng mỗi chúng ta cần phải được hiểu. Ấy là mỗi chúng ta cần phải làm, mỗi chúng ta cần phải cố gắng, nhưng mà chỉ có Chúa là đấng đem lại kết quả. Chỉ có Chúa mới là đấng mà quyết định kết quả như thế nào mà thôi. Philip chương 2, câu 12 và 13, Phaolô nói rằng vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt mà ngay cả bây giờ lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Còn trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 6 đến câu 8, thì Phaolô nói tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy nên người trồng, kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận được tiền công tùy theo công sức của mình. Chúng ta làm việc khó nhọc, chăm chỉ không phải để cho chúng ta nhận được sự cứu rỗi, nhưng mà bởi vì rất là nhiều người chưa được nghe. Chúng ta làm việc khó nhọc chăm chỉ là bởi vì tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với những gì mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho chúng ta. Chúng ta làm việc khó nhọc chăm chỉ để đem sự vinh hiển cho đấng mà chúng ta đang rao giảng. Chúng ta làm việc khó nhọc chăm chỉ là bởi vì vua trên muôn vua đã giao cho chúng ta công việc mà chúng ta cần phải làm. Chẳng những Ngài giao cho chúng ta làm, nhưng mà Ngài còn trang bị cho chúng ta để chúng ta làm, và Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta nếu chúng ta làm. Chúng ta có đang cố gắng không? Chúng ta có đang là những người quản trị trung thành của Ngài hay không? Chúng ta có đang vâng lời của vua của mình hay không? Chúng ta có đang rao giảng cái sự mầu nhiệm mà đã được giao phó cho chúng ta hay không?